người con sinh đến trong đời. Tạ ơn Chúa ban xuống ơn trời, cho cha mẹ làm người dưỡng nuôi, cho cha mẹ dìu bước con đi. Giờ này con khôn lớn trời đất biển khơi, ơn Chúa trời ngàn đời trong người. Giêsu xưa bao hiếu cha trên trời, mang tin vui cứu chữa bao nhiêu người. Phúc cho ai đã cứu mang ông này, phúc cho ai nghe giữ lời Chúa trời. Hôm nay con nghe tiếng cha kêu mời, theo Giêsu nên bánh nuôi mọi người. Xin cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dù.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cho lễ thánh gia. Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người. Nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên. Và mẹ người bảo người rằng, con ơi! Sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng, mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ, người theo hai ông bà về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Kính thưa quen quý chị, bài phúc âm hôm nay giáo hội đã chọn đọc cho lễ thánh gia. Và đây là bài phúc âm cho lễ thánh gia thuộc chu kỳ phụng vụ 5C chứ không phải 5A và 5B. Theo phụng vụ lời Chúa cho lễ thánh gia thì bài đọc 1, bài đọc 2, đáp ca giống nhau cho cả 3 năm, nhưng bài phúc âm khác nhau. Bài phúc âm của 5A là theo phúc âm thánh Matthew, đúng như chu kỳ 5A là theo phúc âm thánh Matthew. Đó là bài phúc âm mà thánh Giuse được báo mộng mang Chúa Giêsu và mẹ người sang Ai Cập, rồi từ đó trở về Nazareth. Còn bài phúc âm theo 5B cho lễ thánh gia thì giáo hội sử dụng phúc âm của thánh Marco, nhưng vì thánh Marco không có bài nào nói đến cái vấn đề thời thơ ấu của Chúa Giêsu nói chung và về thánh gia nói riêng. Bởi thế nên giáo hội lại phải sử dụng lại bài phúc âm của thánh Luca về việc hai ông bà mang con trẻ lên Jerusalem để dâng cho Thiên Chúa. Và bài phúc âm của 5C hôm nay là bài phúc âm về cái biến cố mà hai ông bà lạc mất người con của mình 3 ngày. Toàn bộ phúc âm chỉ có 3 cái bài phúc âm này là có đầy đủ của thánh gia ở đó thôi. Thánh gia thì bao gồm có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Thì ba bài phúc âm này đều gồm ba cái nhân vật tạo nên thánh gia. Còn một cái bài phúc âm nữa cũng có ba vị. Đó là bài phúc âm mà khi mà mục đồng tới thăm Chúa Giêsu đấy, theo như thiên thần báo đó, thì cũng thấy là mẹ Maria, Thánh Giuse và con trẻ. Nhưng mà tại cái bài phúc âm đó chỉ kể đến tên thôi, chứ không có kể đến action, kể đến cái biến cố liên quan đến ba vị làm nên thánh gia. Bởi thế nên chỉ có những cái bài phúc âm mà chúng ta vừa mới đề cập tới cho năm A, B, C là có đầy đủ ba vị Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Và trong ba cái bài phúc âm đó đều có những cái việc làm, những hoạt động, những biến cố về thánh gia. Thì cái biến cố của thánh gia trong năm C là cái biến cố phải nói là cuối cùng thời thơ ấu và thời niên thiếu của Chúa Giêsu. Và cái thời niên thiếu của Chúa Giêsu đó là xảy ra vào lúc Ngài lên 12 tuổi. Và khi đó Ngài theo cha mẹ lên Jerusalem theo thói quen của cha mẹ Ngài. Còn trước đó thì không biết là cha mẹ Ngài có dẫn Ngài đi hay không, hay là nhờ ai coi sóc Ngài ở nhà, không biết. Nhưng mà chỉ có thấy Thánh Luca kể lại là năm 12 tuổi thì Ngài đã lên Jerusalem mừng lễ vượt qua với cha mẹ của Ngài. Rồi sau khi ngày lễ đã hoàn tất, có thể là chỉ có weekend thôi, bởi vì thứ sáu là cái ngày chính, thì trong cái thời gian mừng ở đó, không phải là một lúc nào, không phải là một buổi nào, mà có thể là suốt cả một ngày. Suốt cả một ngày. Và vì thế nên Chúa Giêsu có thể được tự do đi lại một mình, dù mới có 12 tuổi, để làm những việc Ngài muốn. Cha mẹ người lại cứ tin tưởng là người lớn rồi, 12 tuổi rồi. Thứ hai nữa, Ngài lại là Thiên Chúa nữa. Do đó nên không có thể có cái gì xảy ra cho Ngài được. Cứ để Ngài đi tự do chăng. Cho đến khi mà xong ngày lễ đã hoàn tất rồi đấy, thì hai ông bà ra về. Hai ông bà ra về thì một ngày mới biết được là lạc con. Phúc âm nói rõ là: và khi ngày lễ hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Có thể là vì ông thì tưởng là trẻ Giêsu đi với bà, bà lại tưởng trẻ Giêsu đi với ông. Và cũng có thể là từ đó, hồi đó thì ở Jerusalem cũng cũng chia ra phái tính, bên nam bên nữ. Nữ thì tụ họp là một chỗ, đi chỗ nào đó thôi, nam thì cũng vậy. Còn trẻ em thì tùy, muốn đi với bố với mẹ gì cũng được. Bởi thế nên hai ông bà cứ tưởng là trẻ Giêsu đi với người bạn của mình. Cho tới khi mà đi được một ngày đàng rồi thì mới thấy là mất con. Đấy, như Thánh Luca thuật lại này, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Không thấy người, do đó thử tìm. Bởi vì khi mà đi lên Jerusalem đó, thì nhiều người họ hàng thân quen cũng lên vậy. Do đó nên các hai ông bà đều tưởng là Chúa Giêsu có thể là đi với người nào đó, thân nhân của mình. Cứ tưởng như vậy. Do đó một ngày rồi, hai ông bà đi được một ngày rồi mới không thấy con, và mới bắt đầu tìm kiếm ở trong các người thân thuộc của mình. Nhưng cuối cùng cũng không thấy. Nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Rồi sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ. Thì có nghĩa là đang đi tới lưng chừng đường, bởi vì là một ngày đàng mà. Một ngày đàng thì cũng xa xa rồi đấy. Đấy. Rồi sau đó lại tìm kiếm một ngày đàng nữa, tìm kiếm nữa. Và đêm thì chắc là không tìm kiếm, bởi vì một ngày đàng đi, rồi một ngày đàng đi tìm, rồi cũng không thấy đâu, thì một ngày đàng trở lại. Đó là cái ngày thứ ba. Và cái sau ba ngày đó, hay ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ nghe và hỏi các ông. Thì tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Thì lúc bây giờ, hai ông bà nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên. Lạ lắm. Bởi vì tại sao người ở lại đền thờ? Ngạc nhiên vì sao nữa? Tại sao người không nói với bố hay mẹ mà cứ để cho bố mẹ đi như vậy thôi? Đấy. Và thứ ba ngạc nhiên nữa cũng có thể là các vị thấy được là những cái vị tiến sĩ đó ngồi mà lắng nghe một đứa bé 12 tuổi, thiếu niên 12 tuổi mà cảm phục cái thiếu niên này nữa. Đấy, đấy là những cái ngạc nhiên. Và có thể là sau đó, có thể là mẹ người thì vẫn chờ người nói chuyện xong với các vị tiến sĩ, rồi sau đó gặp lại con thì mẹ mới lên tiếng hỏi người. Và cũng có thể là trách móc, trách yêu người. Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Bởi vì mất con, và đây là đứa con và là Thiên Chúa nhập thể nữa. Mà hai ông bà này là thánh thiện kiểu như là nhất trần gian lúc bây giờ. Mà thánh thiện đây ở chỗ là công chính, ở chỗ là yêu Chúa trên hết mọi sự. Và vì thế chỉ có ở trình độ yêu mến Chúa như Đức Mẹ thì mới thấy là Đức Mẹ đau khổ như thế nào khi mất con. Từng giây từng phút Đức Mẹ luôn luôn phải có Chúa. Và Chúa ở bên mẹ, Chúa là lẽ sống của mẹ, Chúa là tất cả của mẹ. Mà giờ đây không có Chúa nữa thì Đức Mẹ đau khổ là dường nào. Bởi thế nên không lạ gì mẹ đã lên tiếng. Thánh Giuse không hề lên tiếng, nhưng mẹ đã lên tiếng. Và cái lời của mẹ nói không phải là trách con, cho bằng là bày tỏ cái lòng của mình đối với người. Bày tỏ cái lòng của mẹ rất là yêu con, rất là kính mến Thiên Chúa. Do đó nên Chúa đã tự động làm cái điều đó, làm cho mẹ rất là đau khổ. Bởi vì mẹ sống không thể thiếu Chúa, không thể thiếu con. Mà giờ đây tự nhiên con biến mất, Chúa không còn ở với mẹ nữa, và mẹ đau khổ. Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Không biết Thánh Giuse có đau khổ như mẹ không? Chắc chắn là không. Bởi vì Thánh Giuse trình độ tu đức của Ngài không bằng Đức Mẹ, không đầy ơn phúc như Đức Mẹ, không đầy Thiên Chúa như Đức Mẹ. Nhưng mà dầu sao nữa, Ngài cũng thánh thiện, cho đó nên cái tầm mức yêu Chúa của Ngài cũng hơn chúng ta. Vì thế nên Ngài cũng cảm thấy đau khổ. Nhưng mẹ, hai ông bà lại càng lạ lùng hơn nữa khi nghe thấy con trả lời cho mình như thế này. Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Ấy, thì Thánh Luca có chú thích thêm là hai ông bà không hiểu lời người nói. Ở đây thì chúng ta đặt vấn đề là cái câu này đơn sơ như vậy mà sao mà hai ông bà thánh thiện hiểu biết Chúa, nhận biết Chúa hơn ai hết mà lại không hiểu là cái gì? Đó, Chúa Giêsu nói đâu có gì là phức tạp đâu. Người chỉ nói người lo cho công việc của cha ở trên trời thôi, là đứng sai người thôi. Đó, thì cha mẹ trần gian tìm người làm cái gì? Nhưng mà hai ông bà vẫn không hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì dầu sao người cũng là một con người thật. Và hai ông bà có trách nhiệm trên người. Đó. Người có mình nào thì hai ông bà phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Bởi thế nên hai ông bà phải đi tìm chứ. Và bây giờ người nói là tìm làm chi? Làm sao? Đó. Tại sao phải tìm? Từ đó hai ông bà không hiểu ở cái chỗ đó. Bởi vì cái trách nhiệm của mình mà bây giờ thì người con lại trách mình là cái trách nhiệm đó thì có nghĩa là gì? Và ở đây đó, Chúa Giêsu thật sự ra cũng không trách cha mẹ mình, và Ngài muốn cho cha mẹ hiểu sâu xa hơn về cái tình nghĩa giữa người với lại cha mẹ trần gian. Bởi vì sao? Bởi vì chính yếu đó, người là Thiên Chúa nhập thể, chứ không phải một con người thuần túy hay là một con người được thần linh hóa, Thiên Chúa hóa. Không. Là con Thiên Chúa làm người. Do đó lúc nào Ngài cũng ở với Cha và Ngài cũng làm theo ý Cha. Cha Ngài muốn gì, Ngài làm theo như vậy. Và Ngài rất là tha thiết với Cha, luôn luôn làm sao để tỏ Cha ra những lúc nào có thể. Chẳng hạn như vào lúc 12 tuổi này. Và ở giữa những nhà tín sĩ chứ không phải là dân chúng tầm thường. Và đó là Ngài lo cho công việc của Cha của Ngài đó. Bởi vì theo phúc âm Thánh Gioan, cái đoạn mở đầu, ở câu 18, thì Thánh Gioan nói cái gì? Người con tới để tỏ Cha ra. Và đây là lần đầu tiên người công khai tỏ Cha người ra nơi những vị tiến sĩ luật, để cho họ thấy được rằng nước Thiên Chúa sắp tới và người được Thiên Chúa sai tới. Các ông có thể thắc mắc về người, tại sao một đứa nhỏ mới 12 tuổi thôi mà thông biết như vậy? Đó, phúc âm Thánh Luca thuật lại, tất cả những ai nghe người đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Bởi vì một đứa nhỏ, họ chưa bao giờ thấy trong dân Đô Thái có một đứa bé nào, có một thiếu niên nào mà thông giỏi như vậy, thông thái như vậy. Thì Chúa Kitô tỏ mình ra lần đầu tiên cho những vị tiến sĩ luật và tại đền thờ Jerusalem. Tuy nhiên, về thân phận con người, người vẫn là con cái của Thánh Giuse và mẹ Maria. Bởi thế nên, dù người nói gì thì nói, nhưng mà không phải vì thế mà người khinh cha mẹ người hay là bất tuân phục cha mẹ người. Trái lại, người tỏ mình ra để chu toàn những việc của cha người, để sống đúng với thân phận của một người con của Thiên Chúa ở trên trời. Và một người con Thiên Chúa đó cũng là con của loài người nữa. Và người con Thiên Chúa đó càng là con Thiên Chúa, càng lại là con của loài người. Một người con Thiên Chúa không thể nào mà lại tỏ ra bất tuân phục. Không thể nào tỏ ra là bất kính với cha mẹ trần gian của mình. Trái lại, càng là con Thiên Chúa, lại càng phải tỏ ra ngoan ngoãn đối với cha mẹ trần gian. Do đó nên Thánh Luca đã thuật lại là bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Người vâng phục hai ông bà vẫn biết người khôn ngoan hơn bố mẹ của mình, người thánh thiện hơn bố mẹ của mình, người vẫn sống vai trò của một con người trần gian, bao giờ cũng vâng phục cha mẹ và theo cha mẹ. Là cái chứng tỏ là khi mà người làm một việc gì khác mà cha mẹ không biết, chẳng hạn như người lại đền thờ Jerusalem, thì không phải là người chơi ngông hay là người bất tuân phục cha mẹ. Không, người muốn chứng tỏ cho cha mẹ người biết được là người là con Thiên Chúa và người làm những công việc của một người con Thiên Chúa trước. Và cái tình nghĩa của người với lại bố mẹ trần gian này phải ở trong Thiên Chúa, phải vì Thiên Chúa, chứ không phải hoàn toàn theo máu mủ tự nhiên. Thì trong hai người thì mẹ Maria là mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Mẹ Maria luôn luôn có cái thói quen như vậy và có cái nhân đức đó. Nhân đức suy nghĩ cầu nguyện để đáp ứng, để hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa, để đáp ứng những gì Thiên Chúa muốn nơi mẹ. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Ở đây Thánh Luca nói về vấn đề phát triển của Chúa Kitô về ba phương diện. Phương diện thứ nhất là phương tâm lý, phương diện thứ hai là thể lý và phương diện thứ ba là về đạo lý. Về phương diện thể tâm lý đó là sự khôn ngoan. Còn phương diện thể lý đó là tuổi tác, có nghĩa là cái thân xác lớn lên theo tuổi tác, theo dòng thời gian của tuổi tác. Và phương diện đạo lý đó là ân sủng, là sống đẹp lòng Chúa cả trước mặt Thiên Chúa và người ta nữa. Có nghĩa là không ai có thể chê trách được người điều gì. Bởi vì người luôn luôn làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Mà thánh ý của Thiên Chúa ở chỗ nào? Ở chỗ giữ luật, ở chỗ yêu thương. Và ở đây chúng ta thấy rằng một vị Thiên Chúa nhập thể làm người, dầu sao cũng lệ thuộc vào cái vấn đề thể lý và tâm lý. Ở cái chỗ là tới tuổi nào thì Thiên Chúa tỏ mình ra ở cái tuổi đó. Chẳng hạn tới năm 12 tuổi thì Thiên Chúa mới tỏ ra cái sự khôn ngoan của mình cho các vị tiến sĩ biết. Nơi chỉ có 12 tuổi thôi mà người hiểu biết siêu việt như vậy. Thì về vấn đề nhân tính, Chúa Kitô càng lớn lên thì càng khôn ngoan. Khôn ngoan ở cái chỗ là trí khôn của người và cái sự chọn lựa của người luôn luôn hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Người càng hiểu biết Thiên Chúa, người càng làm theo ý muốn của Thiên Chúa, đó là sự khôn ngoan. Khôn ngoan đó mới là khôn ngoan thật, chứ không phải khôn ngoan là ở chỗ là chỉ biết những cái gì mà một đứa trẻ có thể làm được, nói được, nghĩ được trước tuổi của nó. Không, khôn ngoan đây là khôn ngoan ở chỗ nhận biết Thiên Chúa, làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đó phải là khôn ngoan thật. Và vì thế nên tuổi tác của Chúa càng lớn lên thì cái sự khôn ngoan đó càng tỏ hiện. Và cái sự khôn ngoan đó nó làm cho cái tuổi tác trở thành già dặn hơn. Đó, mới 12 tuổi. Vậy mà nhờ cái sự khôn ngoan mà làm cho các vị tiến sĩ khâm phục. Và cái sự khôn ngoan đó cũng tỏ ra đời sống của người. Một đời sống rất đẹp lòng Chúa. Một đời sống đúng như ý Chúa. Một đời sống rất là yêu thương bác ái. Hợp với bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Thì cái bài phúc âm hôm nay, bài phúc âm về Thánh Gia. Tóm lại, nhân vật chính của Thánh Gia là chính Chúa Giêsu. Còn Thánh Giuse và Đức Mẹ là phương tiện Thiên Chúa muốn dùng để giúp cho con trẻ được hợp thức hóa và được lớn lên thực hiện những gì Thiên Chúa muốn. Do đó nên hai ông bà Thánh Giuse và Mẹ Maria phải hướng về người con của mình là tâm điểm của Thánh Gia và phải theo con của mình thì mới thực sự là chu toàn phận sự làm cha làm mẹ và để áp dụng vào đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng đứa con của mình, phải tìm hiểu ơn gọi của nó và phải tôn trọng ơn gọi đó. Chứ không phải chúng ta dạy con của mình theo ý riêng của mình và muốn nó nên những cái gì mà mình thích. Như vậy không phải là yêu con, không phải là tôn trọng con, không phải là nhận biết con mình bởi Chúa ban cho mình. Chứ không phải chính yếu là bởi mình. Cha mẹ chỉ là nguyên lý thứ hai. Và vì thế nên nếu mà chúng ta không nhận biết Thiên Chúa nơi con của chúng ta thì chúng ta sẽ không chu toàn phận sự của một người làm cha làm mẹ, được Thiên Chúa ban đứa con cho chúng ta. Một đứa con mà khi chúng ta cưu mang nó, chúng ta cũng chẳng biết nó là ai và cũng chẳng biết là lúc nào chúng ta thụ thai nó, và trước khi nó sinh ra cũng chẳng biết tương lai nó như thế nào, bởi vì nó là của Chúa, thuộc về Chúa hơn là của chúng ta và thuộc về chúng ta. Bởi thế nên chúng ta phải là dưỡng dục con cái của chúng ta theo ý của Thiên Chúa. Bằng không, chúng ta sẽ không thể nào chu toàn phận sự của một người làm cha làm mẹ. Và kể cả khi con cái trở thành niềm đau cho chúng ta hãy bình an. Bởi vì sao? Bởi vì Thiên Chúa muốn dùng nó để thánh hóa chúng ta, để cho chúng ta có thể sống thánh thiện hơn. Nhờ đó, chúng ta có thể cải hóa được con cái chúng ta. Còn nếu nó ngoan hay là nó giỏi, đôi khi lại gây ra sự tội cho chúng ta, làm chúng ta kiêu căng hãnh diện khinh kẻ khác. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta có những đứa con, có những người con, dù nó thế nào đi nữa, tật nguyền hay lành mạnh, giỏi hay dở, khôn hay khờ, vân vân. Tất cả đều từ Chúa. Và chúng ta hãy chấp nhận con cái trong thánh ý Chúa và hãy vì Chúa mà phục vụ con cái, để chúng ta cũng giống như Thánh Giuse và Đức Mẹ, phục vụ Chúa Giêsu để cho Chúa có thể hoàn tất sứ vụ thiên sai cứu thế của Chúa trên trần gian. Amen.
Là người con sinh đến trong đời, tạ ơn Chúa ban sướng ơn trời, cho cha mẹ là người dưỡng nuôi, cho cha mẹ dìu bước con đi. Giờ này con khôn lớn nên đất biển khơi, ơn Chúa trời ngàn đời chẳng ngơi. Giêsu vâng theo ý Cha trên trời, Giêsu vâng uống chén Cha trao tặng, Giêsu treo đớn đau trên thập hình, như lưỡi gươm đâm thấu quả tim mẹ. Hôm nay con nghe tiếng Cha kêu mời, theo Giêsu nên bánh nuôi mọi người. Xin Cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dìu. Giêsu xưa bao hiếu Cha trên trời, mang tin vui cứu chữa bao nhiêu người. Phúc cho ai đã cứu mang ông này, phúc cho ai nghe giữ lời Chúa trời. Hôm nay con nghe tiếng Cha kêu mời, theo Giêsu nên bánh nuôi mọi người. Xin Cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dìu.